Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại pháp luân công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên pháp luân công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tại Pháp hội Washington DC có tiêu đề Tu luyện vững chắc và tinh tấn. Bài viết của một học viên tại Washington DC đăng trên trang Minh Huệ Việt ngữ ngày 17 tháng 11 năm 2023. Kính chào sư phụ tôn kính. Xin chào các đồng tu. Tôi muốn chia sẻ thể hội tu luyện của mình, bao gồm việc cứu độ chúng sinh trong những năm vừa qua. 1. Tu luyện như thuở đầu mới đắc pháp. Lần đầu tiên khi tôi mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, sau nhiều năm đọc các loại sách khác nhau về tâm linh và tự cải thiện bản thân, tôi nhận ra sự chân quý của Pháp Luân Đại Pháp và những gì sư phụ đã ban cho tôi. Sau khi nhận ra điều này, tôi nhớ có lần đã nhìn vào gương và nói đại khái là bây giờ mình đã được Pháp Luân Đại Pháp ban phúc, mình sẽ toàn tâm toàn ý tu luyện. Việc này đòi hỏi mình phải tinh tấn, dẫu có gặp bất kể khổ nạn nào. Những ngày đầu mới đắc pháp, khổ nạn xảy ra với tôi rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, sư phụ luôn ở bên cạnh tôi trong những khổ nạn gia đình, giai đoạn thất nghiệp và sự cô lập trong hạng mục giảng chân tướng gần như đơn độc trong hơn một thập niên. Hồi tưởng lại, tôi biết mình có thể vượt qua bước đi đến hôm nay là nhờ sự quyết tâm tinh tấn làm ba việc. Nhưng trong những năm gần đây, tôi nhìn thấy ý chí tinh tấn làm ba việc của mình ngày càng buông lơi. Sư phụ đã giảng trong kinh văn gần đây, có những người lúc bắt đầu tu luyện thuở đầu, tâm rất kiên định. Nhưng có người mà các loại chấp trước hình thành trong thời gian dài, trong tu luyện cũng rất khó buông bỏ. Thời gian lâu rồi, có những người bèn phóng túng chính mình. Thêm vào đó là công tác bận rộn, hoàn cảnh gia đình không xử lý tốt, lại thêm không có thời gian học pháp luyện công. Tuy thỉnh thoảng tham gia một số hoạt động tập thể, nhưng cũng không tinh tấn được. Trích tu luyện đại pháp là nghiêm túc. Công việc của tôi đòi hỏi phải viết lách và nghiên cứu nhiều, thường trải dài vào các buổi tối hàng tuần và cuối tuần. Hơn nữa cuộc sống gia đình bận rộn, bao gồm các hoạt động ngoại khóa cho các con, tôi trở nên giải đãi trong tu luyện. Kinh văn gần đây của sư phụ đã giảng trực tiếp về tôi, là một lời cảnh tỉnh vừa từ bi vừa nghiêm túc. Sau khi kinh văn được công bố, tôi đọc kinh văn và thảo luận với ba đồng tu trẻ trong gia đình. Tất cả chúng tôi đều nhận ra chúng tôi đã không tu luyện nghiêm túc như lúc trước. Chúng tôi hứa sẽ giúp đỡ lẫn nhau để tinh tấn trở lại. 2. Loại bỏ tâm tranh đấu trong môi trường làm việc. Tôi duy trì mối quan hệ tốt với các đồng nghiệp tại nơi làm việc. Nhờ danh tiếng tốt nên tôi đã giảng chân tướng thành công cho những người tôi làm việc thân cận khi hoàn cảnh thích hợp. Tôi biết mục tiêu cuối cùng là cứu những người mà sư phụ đã an bài cho tôi làm việc cùng. Tôi nhận ra việc tu từng ý từng niệm, tu khẩu và hành vi là vô cùng trọng yếu. Nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng như vậy. Gần đây tôi đã gặp phải một quản lý đang bí mật nhúng tay vào dự án của tôi, có khả năng gây tác dụng phá hoại và tạo ra những rắc rối không cần thiết. Khi tôi không ở trong trạng thái tu luyện tốt, tôi nảy sinh tâm oán hận và có thể nhận ra chấp trước, muốn phản kháng và chứng minh rằng việc tôi làm là hoàn hảo, mặc dù bị cố ý phá hoại ở một số phương diện. Tất nhiên, khi tôi tinh tấn học pháp và luyện công, tôi lập tức xem những tình huống này là hảo sự để đề cao trong tu luyện, và chỉ đơn giản là làm sạch môi trường, chứ không cố gắng trong sạch và phơi bày người quản lý đang cố gắng phá hoại các dự án của mình. Tôi nhắc nhở bản thân phải tu luyện tâm tính tại nơi làm việc để duy trì một môi trường mà khi có điều kiện thích hợp, các đồng nghiệp sẽ mở lòng lắng nghe tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. 3. Sáng tác nhạc để giảng chân tướng. Hơn một thập kỷ qua, tôi đã sáng tác âm nhạc đương đại để giảng chân tướng cho giới trẻ và những người nghe nhạc hip hop. Đây là một quá trình tu luyện và trong suốt quá trình này, tôi đã được pháp lý dẫn dắt. Sư phụ từ bi vô lượng đã ban cho các đệ tử đại pháp những tài năng và khả năng khác nhau để tiếp cận và cứu độ chúng sinh, bao gồm những nhóm chúng sinh lớn. Tôi làm hạng mục âm nhạc đương đại này với sự cống hiến không ngừng. Mỗi khi chính niệm của tôi bắt đầu suy giảm trước những vấn đề kiểm duyệt liên tục của truyền thông xã hội, sự hỗ trợ hạn chế và sự cô lập tương đối của hạng mục, tôi lấy lại chính niệm nhờ học thuộc pháp. Sư phụ giảng, đợi tới khi tôi truyền pháp, những vị thần đó cũng là đến đây như hoa tuyết rơi, chính là nhiều như thế. Tôi tính tuổi của họ, từ khi tôi truyền pháp cho tới nay, vậy là những người trẻ khoảng 25 tuổi, quả thực còn có rất nhiều người chưa hề được cứu, đều là chư thần tới, họ hạ xuống mặt đất, tản ra các nơi toàn thế giới. Trích giảng pháp tại Pháp hội New York năm 2016. Tôi nhận ra rằng nếu một người có thể thực sự minh bạch chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại thông qua âm nhạc của tôi, đại biểu cho sự cứu độ của một vũ trụ rộng lớn, điều này sẽ giúp tôi có động lực để tu luyện bản thân cho tốt, có thể tiến bước trên con đường của mình một cách tinh tấn và hiệu quả. Tất nhiên, làm hạng mục cứu người này đòi hỏi phải sử dụng truyền thông xã hội để tiếp cận với đối tượng mục tiêu. Khi tôi tu luyện không tinh tấn, truyền thông xã hội cũng gây ra nhiều khó khăn cho việc tu luyện. Để xử lý hiệu quả sự can nhiễu từ truyền thông xã hội, tôi đã xóa nhiều ứng dụng mạng xã hội trên điện thoại. Tôi chỉ dùng những trang web truyền thông xã hội khi tôi đăng tải âm nhạc của mình từ máy tính để bàn. Theo đó, tôi rất hạn chế sử dụng truyền thông xã hội và chỉ sử dụng cho mục đích cụ thể. 4. Bảo trì chính niệm khi thiên tai ập đến. Nhà của cha mẹ tôi nằm trên đường di chuyển của bão Idalia. 24 tiếng đồng hồ trước khi cơn bão ập đến, tôi mới nghĩ về điều này. Khi tôi nhận ra cha mẹ không có ý định sơ tán và nhà của họ nằm trên đường đi của bão, tôi bắt đầu thấy lo. Thật may là tôi đã nhanh chóng ra cường chính niệm, không dùng nhân niệm xét vấn đề, mà từ cơ điểm của pháp. Tôi nghĩ nếu cơn bão này gây ra thiệt hại thảm khốc về tính mạng và tài sản đối với gia đình tôi, chẳng phải những nỗ lực cứu chúng sinh của tôi bị gián đoạn nghiêm trọng sao? Tôi hiểu rằng hoàn cảnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì thiên tai nhất định không phải an bài của sư phụ, đó là an bài của cựu thế lực. Với niệm đầu mạnh mẽ triệt để phủ nhận sự an bài của cựu thế lực, tôi quyết tâm buông bỏ chấp trước vào tình, lo sợ và những tư tưởng người thường. Tôi cầu xin sư phụ gia trì quyết tâm của mình và phát chính niệm vào sáng sớm ngày đầu tiên cơn bão ập đến. Khoảng 24 giờ sau, tôi nói chuyện với cha mẹ. Cả hai đều nói rằng với đức tin mạnh mẽ, cha mẹ đều không bị sao, cũng không có thiệt hại lớn về tài sản. Kỳ thực, cha tôi đã nói rằng dường như họ đã được thần che chở trước tâm bão. Sau khi kết thúc cuộc gọi cho cha mẹ, tôi hợp thập và thành tâm cảm tạ sư phụ. Tóm lại, tôi vẫn cần tinh tấn tu luyện bản thân cho tốt và loại bỏ đi những chấp trước cuối cùng. Đặc biệt, tôi cần nhanh chóng đề cao đối với việc hướng nội vô điều kiện, tu từng ý, từng niệm, tu khẩu và tứ bi hơn nữa đối với người nhà. Tôi biết rằng, bằng cách tinh tấn học pháp, tôi có thể làm được những gì sư phụ đã giảng. Tu luyện như thuở đầu ắt sẽ thành, đó là một câu chân ngôn của giới tu luyện. Trích, tu luyện đại pháp là nghiêm túc. Cảm tạ sư phụ. Cảm tạ các đồng tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.